thứ 12 đó thì nói về cái ý niệm, là cái niệm. Cái niệm đó, mình không niệm Phật thì mình sẽ niệm 9 pháp giới. Đó nói là một niệm sanh 10 pháp giới đó. Cái ý niệm trong lòng mình không nghĩ cái này thì nó nghĩ cái kia. Nó tạo nghiệp và nó cũng là tu hành là do cái ý niệm đó. Chân Hiếu đã giảng cái này rất nhiều. Các bác anh chị có thể nghe lại những bài giảng cũ thì sẽ nắm rõ được là cái tâm này sanh 10 pháp giới đó. Tu hành là tu bằng cái tâm này. Không phải niệm bằng cái tiếng suông đâu. Niệm A Di Đà Phật mà trong lòng trống trơn đâu. Cũng như là con nít mà nó xin kẹo vậy đó. Cái tâm sinh nó rất tha thiết. Nó có tâm tình, tâm tư trong cái tiếng đó. Thì cái niệm đó, thì Ngài nói, Ngài Triệt Ngộ, Ngài nói, dùng cái niệm này, niệm Đức Phật Di Đà. Niệm Đức Phật Di Đà không phải là đọc Nam Mô Di Đà Phật không đâu. Mà niệm là nhớ nghĩ, là nghĩ tới. Cái ý niệm đó đặt nơi thân Phật Di Đà, đặt nơi Đức Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đặt lên trên Ngài. Để tâm lên trên Ngài, chỗ Ngài đó. Nghe rất rõ. Thì những vị nào không hiểu cái lời này thì nghe băng giảng Chân Hiếu. Chân Hiếu giảng cái này rất nhiều. Nghe đi rồi từ từ sẽ thấy. Có một lúc mình niệm Phật, rõ ràng là mình niệm Đức Di Đà. Mình rõ ràng là biết là Ngài. Chứ không phải là tiếng Phật hiệu không đâu. Biết là Phật rồi đó thì cái đó nó sung sướng lắm. Đó là gọi là niệm Đức Phật Di Đà. Thì lâu lâu mình bắt được, ví dụ như mình tu, mình nghe giảng đi, mình thâm hiểu cái bài giảng đi, rồi mình niệm Phật, mình lắng tai, nhiếp cái nhĩ căn đi, mình sẽ nghe rõ ràng cái chữ đó là Phật A Di Đà, A Di Đà Phật đó. Nghe rõ ràng là Ngài, thì cái đó là niệm Đức Phật Di Đà. Thì Ngài liền ở trong lòng ta. Niệm như vậy Phật liền ở trong lòng mình. Rồi sau nữa là cầu sanh tịnh độ. Đó là cái bài hồi nãy mình nói. Trong lòng cái người đó niệm ra nghe được Phật Di Đà mà lại cầu vãng sanh chứ không phải cầu hết bệnh. Không phải cầu trường thọ, không phải cầu giàu có, không phải cầu bình an, không phải cầu phước báo, không cầu gì hết. Cầu vãng sanh. Niệm đó mà niệm được Đức Phật Di Đà thì muốn được vậy phải nghe băng giảng. Phải nghe những cái bài nhiếp nhĩ căn, nghe những cái bài mà Chân Hiếu niệm tới Đức Phật. Niệm nghe rõ rành rẽ để biết đó là Phật. Xong rồi cái tâm cầu vãng sanh đó là hai vế. Nếu mình niệm tới Đức Phật mà mình không có cầu vãng sanh là mình được 50%. Không có phải, không đúng đâu. Tại không cầu vãng sanh mình sẽ cầu cái khác. Nếu mình niệm A Di Đà Phật nghe rõ ràng là Phật. Mà không cầu vãng sanh thì mình sẽ cầu cái khác. Mình cầu là để mình thuyết pháp giỏi, mình độ chúng sanh, mình giúp cho đời, mình giúp cho đạo tràng, mình làm rạng danh cho tịnh độ, hay là mình báo đáp ơn của cha mẹ, mình thuyết pháp cho chúng sanh nghe, hay là mình làm gương, mình giúp cho đời. Những cái cầu đó đều sai hết. Cầu vãng sanh, bởi vì Phật ngự trong lòng rồi thì phải cầu vãng sanh. Không có tha thiết cái khác được. Thì tổ nói rõ cho mình nghe. Nay dùng niệm này mà niệm Đức Phật Di Đà cầu sanh tịnh độ. Thì đang lúc niệm, cái đó là lúc mình đang niệm nha. Y chánh của Tây Phương đã ở trong tâm ta. Đồng thời tâm ta cũng đã ở trong y chánh của Tây Phương vậy. Lúc mình đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không phải đọc thường đâu. Đọc cái câu đó nghe rất phân minh, nghe là Phật Di Đà rất phân minh. Còn cái tâm thì chuyên chú về Tây Phương. Thì lúc mình đang đọc A Di Đà Phật như vậy, mình dòm lại đi. Mình thấy mình đang đọc Đức Phật Di Đà thì Phật ngự trong tâm. Mình đang cầu vãng sanh thì Tây Phương ở trong tâm. Gọi là y chánh của Phật ở trong tâm của mình. Y chánh Tây Phương. Y báo chánh báo đó, chánh báo là thân Phật, y báo là cõi Cực Lạc, cõi Tây Phương. Lúc mà mình đọc A Di Đà Phật đó thì Đức Phật và cõi Tây Phương đang ở trong lòng mình. Thì muốn được hai vế đó, đầu tiên là phải nghe pháp, phải nghe cho kỹ đi. Chân Hiếu giảng rất nhiều về niệm để mà nhớ Phật, niệm ra Đức Phật. Niệm nghe rõ ràng là Đức Phật, là một vế là chuyên cầu vãng sanh. Thì khi mà niệm thấy rõ ràng Phật ở trong lòng ta, Tây Phương ở trong lòng ta, thấy luôn, chứ không phải cái lời tổ nói là mình tin đâu, mình hiểu đâu. Mà lúc mình niệm mình thấy được như vậy đó, là con đang nhớ Phật, con đang tha thiết cầu vãng sanh, thì y chánh của Phật, y báo chánh báo của Phật trong tâm mình đó, đồng thời tâm mình cũng nằm ở trong y chánh của Phật. Y báo chánh báo Phật trong tâm mình, tâm mình lại nằm trong y báo chánh báo của Phật, thì như là hai cái gương mà đối diện soi chiếu lẫn nhau, đó là cảm ứng đạo giao rồi, đó là tương ứng đó. Niệm như vậy là tương ứng rồi, là cảm ứng, cũng như hai cái gương Phật ở trong lòng mình ở trong lòng Phật. Thì chân hiếu thường giảng như vậy, mà bây giờ thêm Phật và Tây Phương ở trong lòng mình, đó là giảng rõ ra nó như vậy. Rồi mình ở trong Tây Phương và ở trong lòng của Phật, mình ở trong y báo chánh báo của Phật, như hai gương chiếu nhau. Còn cái đoạn đằng sau này đó là rất là khó. Ngài kêu mình tin chứ không phải hiểu. Đừng có hiểu, hiểu không nổi. Thì cái đoạn chân hiếu sẽ đọc là rất là cao. Nhưng mà mình không cần. Mình cần y báo chánh báo trong lòng mình. Mình tu đi tới chừng mà mình được nhất tâm, tới chừng công phu mình sâu xa, thì cái phần sau này nó sẽ hiện ra. Bây giờ mình đọc để tin thôi chứ không phải để hiểu. Là cái này là không có hiểu nổi đâu. Là như vậy. Nếu mà y báo chánh báo của Phật trong lòng ông rồi đó, thì như vậy nè, đó là tướng ngang thì cùng khắp mười phương, nghĩa dọc thì xuyên suốt ba thời. Khi niệm Phật tức là khi thấy Phật cũng là lúc thành Phật. Khi cầu vãng sanh tức là lúc vãng sanh cũng là khi độ sanh. Đó là nó cao siêu, nó vi diệu, nó sâu xa như vậy. Nếu mà y báo chánh báo của Phật trong lòng ông đó thì nó sẽ được như vậy. Nhưng mà ông không hiểu thì giảng là cho biết là nó sâu, nó lợi ích, nó là vô biên. Mà mình hiện tại mình tu dở quá thì mình, Ngài nói mình chỉ tin thôi chứ không hiểu đâu. Mà tu lâu, tu thật giỏi rồi sẽ thấy lúc cầu vãng sanh là lúc được vãng sanh, cũng là lúc độ sanh. Khi niệm Phật là đã thấy được Phật rồi, cũng là đã thành Phật rồi. Nhưng mà mình không có hiểu tới đâu, thì Ngài nói ở đằng sau là tin thôi chứ không hiểu nổi. Ngộ rất là khó, tin đi. Nó vi diệu lắm, nếu mà y chánh trong lòng là ta nhất định là thoát sanh tử. Khi cầu vãng sanh, tức là lúc vãng sanh cũng là khi độ sanh. Ba thời cùng lúc không có trước sau, như ánh sáng của hạt châu trên lưới trời đế thích, cũng khó sánh đồng toàn thể. Nhưng sự việc trong giấc mộng Nam Kha thì tạm cho cùng thời. Thì tất cả những cái đó là cái sự kết quả sâu xa của cái người mà niệm Phật được y báo chánh báo của Phật trong lòng. Thì Ngài nói ngộ lý này thật là khó, nhưng mà tin thì rất dễ. Mình không cần hiểu là cái gì, mình cứ tin. Niệm Phật mà y báo chánh báo thì rất là vi diệu, công đức rất là viên mãn, công đức rất là lớn, nhất định là giải thoát. Mình tin chắc là nó vi diệu dữ lắm mà hiểu không nổi. Thì Ngài nói ngộ thì khó lắm mà tin thì rất là dễ. Chỉ cần ngay đó thừa đương thì cuối cùng nhất định được toàn thân thọ dụng. Chỉ cần hiểu được y báo chánh báo của Phật, làm sao mà đem vào trong tâm ta. Thừa đương cái chuyện này đi, đó là niệm Đức Phật Di Đà cầu sanh Tây Phương đó, thì nhất định toàn thân thọ dụng, là lợi ích là vô biên. Cái kiếp này nhất định là vãng sanh à. Đó là thừa đương, là hiểu được cái đó đi. Còn cái phần mà vi diệu của nó đó thì tu từ từ thì nó sẽ hiển ra. Bây giờ thì không hiểu đâu, người kêu tin đi. Nhưng mà thừa đương đi, là tu như vậy đi thì nhất định toàn thân thọ dụng. Đến đây có thể cho rằng việc tham học đã mãn, việc làm đã xong. Là mình tầm sư học đạo, mình tìm các vị minh sư để mình tu hành, mà mình tu được hai cái này trong tâm thì Ngài nói là mình tham học đã xong, giống mình học xong rồi, không cần học nữa. Bao nhiêu đây đủ để đi Tây Phương, đủ để giải thoát. Bởi vì tất cả bài giảng đưa vô hai cái này, và như Kinh A Di Đà giải cũng đưa vô hai cái này, y báo chánh báo. Nghe lại kinh A Di Đà giải cũng là như vậy, cũng là y báo chánh báo. Bởi vì người niệm Phật mà không cầu vãng sanh là rớt. Mà cầu đó là như con nít đòi kẹo, như là người bệnh mà muốn hết vậy đó, nó cầu tha thiết lắm. Chứ không phải là quên trước quên sau đâu, hãy niệm lên liền cầu, cầu đi Tây Phương. Hai cái đó trong lòng là cái chuyện học đã xong rồi. Cái kiếp này học Phật Pháp vậy là xong, bây giờ tu thôi, chứ không phải thêm cái gì nữa đâu. Hoặc chưa thể đạt được thì chỉ cần tùy thuận quán xét, tùy phần thọ dụng vậy. Còn y chánh của Phật mà không có được, quán xét tu không được thì từ từ đi niệm nhớ Phật được cái đã. Phật ngữ trong lòng đã, xong rồi cầu vãng sanh thì Tây Phương trong lòng. Từ từ mà xem xét cái lời dạy, từ từ mà tu sẽ thọ dụng từng phần. Còn người mà y chánh đã trong lòng thì toàn thân thọ dụng. Chân Hiếu nói thêm nữa là mình học tới đây là coi như là mình học hết, mình biết tịnh độ là tu là như vậy đó, là y báo chánh báo của Phật đem trong tâm ta. Lúc nào cũng biết, mình thương Phật, nhớ Phật, mình niệm, mình nghe được Phật thì Phật trong lòng, mình cầu vãng sanh thì Tây Phương trong lòng. Đó là hai cái là coi như học xong, nhưng mà những cái bài ngày xưa cũng phải nghe qua, cũng như Chân Hiếu nói là khi mình thấy những cái gì vi diệu, nhất định đừng có tin. Đó là cái bài này anh cũng giảng rồi. Còn thiếu mình tu, mình dụng công, mình nhức đầu quá, thì phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh. Điều thân, điều tâm, cho nó thư thả, đừng để nó nhức đầu, đừng để nó sanh bệnh. Thư thả, nắm được bí quyết của tịnh độ, thì từ đây mà hạ thủ. Yên tâm rồi, tu như vậy, không thể nào không có sanh được, tại tu như vậy là hai gương soi chiếu mà. Mình với Phật như hai cái gương để vậy, nó soi qua soi lại. Thì tất cả băng giảng Chân Hiếu ngày xưa cũng nói về cái này nhiều, nhưng mà không có gộp lại như vậy, rõ như vậy, như tổ dạy cho mình thấy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.